23. Kinh trí. Tôi nghe như vậy, một thời Phật trú tại nước Xá Vệ trong rừng Thắng Lâm Dường Cấp Cô Độc. Bấy giờ tỳ kheo Mâu Lợi phá quần nậu, xả giới, bỏ đạo. Tỳ kheo Hắc Sĩ nghe tỳ kheo Mâu Lợi phá quần nậu, xả giới, bỏ đạo, liền đến chỗ Tôn giả Xá Lợi Phất, cúi đầu lạy dưới chân rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xong thưa rằng: Thưa Tôn giả Xá Lợi Phất, ngài nên biết tỳ kheo Mâu Lợi phá quần nậu, xả giới, bỏ đạo. Tôn giả Xá Lợi Phất nói rằng: Tỳ kheo Mâu Lợi phá quần nậu có vui thích ở trong giáo pháp không? Tôn giả Hắc Sĩ hỏi lại rằng: Tôn giả Xá Lợi Phất có vui thích ở trong giáo pháp này không? Tôn giả Xá Lợi Phất trả lời rằng: Này Hắc Sĩ, tôi không hề có sự nghi hoặc đối với giáo pháp này. Tỳ kheo Hắc Sĩ lại hỏi rằng: Tôn giả Xá Lợi Phất đối với những việc trong tương lai thì như thế nào? Tôn giả Xá Lợi Phất trả lời rằng: Tôi đối với những việc trong tương lai thì cũng không có gì do dự. Tỳ kheo Hắc Sĩ nghe vậy rồi liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, rồi ngồi xuống một bên, bạch rằng: Bạch Thế Tôn, Tôn giả Xá Lợi Phất vừa rồi tự tuyên bố là chứng đắc trí, biết như thật rằng sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sinh nữa. Đức Thế Tôn nghe xong bảo một vị tỳ kheo: Ngươi hãy đến chỗ Xá Lợi Phất nói rằng Đức Thế Tôn muốn gọi thầy. Tỳ kheo ấy vâng lời Phật dạy, liền từ chỗ ngồi đứng dậy lạy Phật, rồi đi đến chỗ Tôn giả Xá Lợi Phất thưa rằng: Đức Thế Tôn gọi Tôn giả Xá Lợi Phất. Tôn giả Xá Lợi Phất nghe rồi liền đi đến trước Phật, cúi đầu lễ rồi ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn hỏi rằng: Này Xá Lợi Phất, có thật vừa rồi thầy tự tuyên bố là chứng đắc trí, biết như thật rằng sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa chăng? Tôn giả Xá Lợi Phất bạch rằng: Bạch Thế Tôn, không phải với lời văn ấy, không phải đi với câu ấy mà con nói về nghĩa ấy. Đức Thế Tôn bảo: Này Xá Lợi Phất, một thiện nam tử tùy phương tiện mà tuyên thuyết, hễ có chứng đắc trí thì tuyên bố chứng đắc trí. Tôn giả Xá Lợi Phất bạch rằng: Bạch Thế Tôn, con vừa nói không phải với lời ấy, không phải với câu ấy mà con nói về nghĩa ấy. Đức Thế Tôn hỏi: Này Xá Lợi Phất, nếu có đồng phạm hạnh nào đến hỏi thầy thế này, thưa Tôn giả Xá Lợi Phất, biết thế nào, thấy thế nào để có thể tự tuyên bố là chứng đắc trí, biết như thật rằng sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa? Này Xá Lợi Phất, nghe như vậy thầy sẽ trả lời sao? Tôn giả Xá Lợi Phất trả lời rằng: Bạch Thế Tôn, nếu có đồng phạm hạnh đến hỏi con rằng, thưa Tôn giả Xá Lợi Phất, biết thế nào, thấy thế nào để có thể tự tuyên bố là chứng đắc trí, biết như thật rằng sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa? Bạch Thế Tôn, nếu có đồng phạm hạnh đến hỏi con như vậy, con sẽ trả lời như vậy: Chư hiền, sanh có nhân, nhân của sự sanh ấy diệt tận, thì biết nhân của sự sanh diệt tận. Tôi tự tuyên bố là chứng đắc trí, biết như thật rằng sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Bạch Thế Tôn, nếu có đồng phạm hạnh đến hỏi con như vậy, con sẽ trả lời như thế. Đức Thế Tôn khen rằng: Hay thay, hay thay, nếu các đồng phạm hạnh đến hỏi như thế, thầy nên trả lời như vậy. Vì sao thế? Vì nói như thế nên biết đó là nghĩa. Đức Thế Tôn hỏi rằng: Này Xá Lợi Phất, nếu có đồng phạm hạnh đến hỏi thầy thế này, Thưa Tôn giả Xá Lợi Phất, sự sanh do nhân gì, duyên gì, sanh gì, căn bản gì? Thầy nghe những câu hỏi đó, trả lời như thế nào? Tôn giả Xá Lợi Phất thưa: Bạch Thế Tôn, nếu các đồng phạm hạnh đến hỏi con rằng: Thưa Tôn giả Xá Lợi Phất, sự sanh từ nhân gì, duyên gì, sanh gì, căn bản gì? Con nghe như vậy sẽ trả lời rằng: Này chư hiền, sự sanh từ nhân là hữu, từ duyên là hữu, từ sanh là hữu, từ căn bản là hữu. Bạch Thế Tôn, nếu các đồng phạm hạnh đến hỏi con như thế, con sẽ trả lời như vậy. Đức Thế Tôn khen: hay thay, Xá Lợi Phất, nếu các đồng phạm hạnh đến hỏi thầy như thế, thầy nên trả lời như thế. Vì sao thế? Vì nói như vậy nên biết đó là nghĩa. Đức Thế Tôn hỏi rằng: Này Xá Lợi Phất, nếu các đồng phạm hạnh đến hỏi thầy thế này: Thưa Tôn giả Xá Lợi Phất, hữu từ nhân gì, duyên gì, sanh gì, căn bản gì? Thầy nghe những lời ấy sẽ trả lời thế nào? Tôn giả Xá Lợi Phất thưa rằng: Bạch Thế Tôn, nếu các đồng phạm hạnh đến hỏi con rằng: Thưa Tôn giả Xá Lợi Phất, hữu từ nhân gì, duyên gì, sanh gì, căn bản gì? Bạch Thế Tôn, con nghe như vậy, con sẽ trả lời thế này. Này chư hiền, hữu từ nhân là thủ, duyên là thủ, sanh là thủ, căn bản là thủ. Bạch Thế Tôn, nếu các đồng phạm hạnh đến hỏi con như thế, con sẽ trả lời như vậy. Đức Thế Tôn khen rằng: hay thay, Xá Lợi Phất, nếu các đồng phạm hạnh đến hỏi thầy như thế, thầy nên trả lời như thế. Vì sao thế? Vì nói như vậy nên biết đó là nghĩa. Đức Thế Tôn hỏi rằng: Này Xá Lợi Phất, nếu các đồng phạm hạnh đến hỏi thầy thế này: Thưa Tôn giả Xá Lợi Phất, thủ từ nhân gì, duyên gì, sanh gì, căn bản gì? Thầy nghe những lời ấy sẽ trả lời thế nào? Tôn giả Xá Lợi Phất thưa rằng: Bạch Thế Tôn, nếu các đồng phạm hạnh đến hỏi con rằng: Thưa Tôn giả Xá Lợi Phất, thủ từ nhân gì, duyên gì, sanh gì, căn bản gì? Bạch Thế Tôn, con nghe như vậy, con sẽ trả lời thế này. Này chư hiền, thủ từ nhân là ái, duyên là ái, sanh là ái, căn bản là ái. Bạch Thế Tôn, nếu các đồng phạm hạnh đến hỏi con như thế, con sẽ trả lời như vậy. Đức Thế Tôn khen rằng: hay thay, Xá Lợi Phất, nếu các đồng phạm hạnh đến hỏi thầy như thế, thầy nên trả lời như thế. Vì sao thế? Vì nói như vậy nên biết đó là nghĩa. Đức Thế Tôn hỏi rằng: Này Xá Lợi Phất, nếu các đồng phạm hạnh đến hỏi thầy thế này: Thưa Tôn giả Xá Lợi Phất, thế nào là ái? Thầy nghe những lời ấy sẽ trả lời thế nào? Tôn giả Xá Lợi Phất thưa rằng: Bạch Thế Tôn, nếu các đồng phạm hạnh đến hỏi con rằng: Thưa Tôn giả Xá Lợi Phất, thế nào là ái? Bạch Thế Tôn, con nghe như vậy, con sẽ trả lời thế này. Này chư hiền, có ba cảm thọ: cảm thọ lạc, cảm thọ khổ, cảm thọ không lạc không khổ. Ở trong đó mà ham muốn đắm trước, đó gọi là ái. Bạch Thế Tôn, nếu các đồng phạm hạnh đến hỏi con như thế, con sẽ trả lời như vậy. Đức Thế Tôn khen rằng: hay thay, Xá Lợi Phất, nếu các đồng phạm hạnh đến hỏi thầy như thế, thầy nên trả lời như thế. Vì sao thế? Vì nói như vậy nên biết đó là nghĩa. Đức Thế Tôn hỏi rằng: Này Xá Lợi Phất, nếu các đồng phạm hạnh đến hỏi thầy thế này: Thưa Tôn giả Xá Lợi Phất, biết thế nào, thấy thế nào để đối với ba thọ không ham muốn đắm trước? Thầy nghe vậy rồi trả lời thế nào? Tôn giả Xá Lợi Phất thưa rằng: Bạch Thế Tôn, nếu các đồng phạm hạnh đến hỏi rằng: Thưa Tôn giả Xá Lợi Phất, biết thế nào, thấy thế nào để đối với ba thọ không ham muốn đắm trước? Nghe vậy rồi, con sẽ trả lời rằng: Này chư hiền, ba thọ này là pháp vô thường, pháp khổ, pháp diệt. Pháp vô thường tức là khổ, thấy khổ rồi liền không còn ham muốn đắm trước đối với ba thọ. Bạch Thế Tôn, nếu các đồng phạm hạnh đến hỏi như thế, con sẽ trả lời như vậy. Đức Thế Tôn khen rằng: hay thay Xá Lợi Phất, nếu các đồng phạm hạnh đến hỏi thầy như thế, thầy nên trả lời như thế. Vì sao thế? Vì nói như vậy nên biết đó là nghĩa. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo rằng: Này Xá Lợi Phất, lời nói này còn có ý nghĩa nữa để lời nói ấy có thể trả lời vắn tắt. Này Xá Lợi Phất, những gì được cảm thọ, những gì được tạo tác, thảy đều là khổ. Này Xá Lợi Phất, đó gọi là còn một ý nghĩa nữa để lời nói ấy có thể được trả lời vắn tắt. Đức Thế Tôn hỏi rằng: Này Xá Lợi Phất, nếu các đồng phạm hạnh đến hỏi thầy thế này: Thưa Tôn giả Xá Lợi Phất, bối xả thế nào để tự tuyên bố là chứng đắc trí, biết như thật rằng sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa? Tôn giả Xá Lợi Phất thưa rằng: Bạch Thế Tôn, nếu có đồng phạm hạnh đến hỏi con thế này: Thưa Tôn giả Xá Lợi Phất, bối xả thế nào để tự tuyên bố là chứng đắc trí, biết như thật rằng sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa? Con nghe như vậy sẽ trả lời thế này: Này chư hiền, tôi do bối xả bên trong mà diệt tận các ái, không kinh hãi, không sợ sệt, không nghi, không hoặc, thực hành sự thủ hộ như vậy. Thủ hộ như thế rồi, không sanh ra lậu bất thiện. Bạch Thế Tôn, nếu các đồng phạm hạnh hỏi con như thế, con sẽ trả lời như vậy. Đức Thế Tôn khen rằng: hay thay Xá Lợi Phất, nếu các đồng phạm hạnh đến hỏi thầy như thế, thầy nên trả lời như thế. Vì sao thế? Vì nói như vậy nên biết đó là nghĩa. Đức Phật bảo rằng: Này Xá Lợi Phất, lời nói này còn có ý nghĩa nữa để lời nói ấy có thể trả lời vắn tắt. Đối với những kết sử mà Sa Môn nói đến, những kết sử ấy không tồn tại nơi ta, thực hành sự thủ hộ như vậy, thủ hộ như thế rồi, không còn sanh ra lậu bất thiện nữa. Này Xá Lợi Phất, đó gọi là còn có ý nghĩa nữa để lời nói ấy có thể trả lời vắn tắt. Đức Thế Tôn nói như vậy rồi, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đi vào tịnh thất tĩnh tọa. Sau khi Đức Thế Tôn đi vào tịnh thất chẳng bao lâu, Tôn giả Xá Lợi Phất bảo các tỳ kheo rằng: Này chư hiền, thoạt tiên tôi chưa kịp gợi ý mà Đức Thế Tôn lại hỏi ý nghĩa đó. Tôi đã nghĩ rằng sợ không trả lời được. Này chư hiền, khi tôi nói ra ý nghĩa thứ nhất liền được Đức Thế Tôn tán thán. Tôi lại nghĩ thế này: nếu Đức Thế Tôn trong một ngày một đêm với những lời khác, với những câu khác mà hỏi tôi về nghĩa này, thì tôi vẫn có thể trong một ngày một đêm với những lời khác, câu khác mà trả lời Đức Thế Tôn về nghĩa ấy. Nếu Đức Thế Tôn trong 2, 3, 4 ngày cho đến 7 ngày 7 đêm với những lời khác, câu khác mà hỏi tôi về nghĩa này, thì tôi vẫn có thể trong 2, 3, 4 cho đến 7 ngày 7 đêm với những lời khác, câu khác mà trả lời Đức Thế Tôn về nghĩa ấy. Tỳ kheo Hắc Sĩ nghe Tôn giả Xá Lợi Phất nói những lời ấy rồi, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, dội đến chỗ Phật bạch rằng: Sau khi Thế Tôn vào tỉnh thất chẳng bao lâu, Tôn giả Xá Lợi Phất nói rất to, chẳng thua gì tiếng rống của sư tử rằng: Này chư hiền, thoạt tiên tôi chưa kịp gợi ý mà Đức Thế Tôn lại hỏi ý nghĩa đó. Tôi đã nghĩ rằng sợ không trả lời được. Này chư hiền, khi tôi nói ra ý nghĩa thứ nhất, liền được Đức Thế Tôn tán thán. Tôi lại nghĩ thế này: nếu Đức Thế Tôn trong một ngày một đêm, với những lời khác, với những câu khác mà hỏi tôi về nghĩa này, thì tôi vẫn có thể trong một ngày một đêm, với những lời khác, câu khác mà trả lời Đức Thế Tôn về nghĩa ấy. Nếu Đức Thế Tôn trong 2, 3, 4 ngày, cho đến 7 ngày 7 đêm, với những lời khác, câu khác mà hỏi tôi về nghĩa này, thì tôi vẫn có thể trong 2, 3, 4 cho đến 7 ngày 7 đêm, với những lời khác, câu khác mà trả lời Đức Thế Tôn về nghĩa ấy. Đức Thế Tôn bảo rằng: Này Hắc Sĩ, thật như vậy, thật như vậy. Nếu ta trong một ngày một đêm, với những lời khác, với những câu khác mà hỏi tỳ kheo Xá Lợi Phất về nghĩa này, thì tỳ kheo Xá Lợi Phất vẫn có thể trong một ngày một đêm, với những lời khác, câu khác mà trả lời ta về nghĩa ấy. Này Hắc Sĩ, nếu ta trong 2, 3, 4 ngày cho đến 7 ngày 7 đêm, với những lời khác, câu khác mà hỏi tỳ kheo Xá Lợi Phất về nghĩa này, thì tỳ kheo Xá Lợi Phất vẫn có thể trong 2, 3, 4 cho đến 7 ngày 7 đêm, với những lời khác, câu khác mà trả lời ta về nghĩa ấy. Vì sao thế? Này Hắc Sĩ, tỳ kheo Xá Lợi Phất đã thấu đạt sâu xa về pháp giới vậy. Phật thuyết như vậy, Tôn giả Xá Lợi Phất và các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.